thứ bảy tuần thứ 32 thường niên. Bài trích sách khôn ngoan. Khi bạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường, xông vào giữa miền đất bị tru diệt, mang theo bản án không thể hủy của Ngài như lưỡi gươm sắc bén. Nó đứng và làm cho vũ trụ đầy chết chóc, đầu đụng trời, chân đạp đất, vì toàn thể vũ trụ lại thay đổi từ bản chất như thuở ban đầu, tuân phục các mệnh lệnh của Chúa để gìn giữ con cái Ngài bình an. Người ta thấy mây che phủ doanh trại, nơi trước kia là nước, đất khô ráo nổi lên, một lối đi thanh thang lộ ra từ biển đỏ, và từ nước lũ xuất hiện một cánh đồng xanh. Có tay Ngài che chở, toàn dân đã đi qua và chứng kiến bao điểm thiêng dấu lạ. Như ngựa chăn ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng, lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài là đấng giải thoát họ. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho tôi. Một thời gian khá lâu, ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dù rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Suy niệm lời Chúa, chủ đề, tình thương tha thứ vô biên của Thiên Chúa. Để hiểu rõ tình thương tha thứ bao la của Thiên Chúa, chúng ta hãy so sánh với tình yêu ích kỷ và hạn hẹp của con người. Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ tất cả các tội con người phạm một cách vô điều kiện, một khi con người biết ăn năn sám hối. Khi đã tha, Ngài chẳng bao giờ nhắc lại tội nào của con người. Ngược lại, con người khó có thể tha thứ đến lần thứ ba. Và để được tha thứ, con người đòi hỏi đủ mọi điều kiện. Tuy đã tha, nhưng con người vẫn không quên. Khi có dịp, con người vẫn nhắc lại và đay nghiến tội của tha nhân. Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật tình thương của Thiên Chúa và sự kiên nhẫn cầu nguyện để Thiên Chúa tha thứ và cứu sống con người. Trong bài đọc 1, tác giả sách khôn ngoan dùng các biến cố lịch sử của Cựu Ước để làm nền tảng cho sứ vụ tương lai của lời Thiên Chúa là Đức Kitô. Ngài sẽ thanh tẩy tội lỗi và cứu thoát dân khỏi bị tiêu diệt bởi sự chết. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn giữa ông tòa và bà quá để khuyên các môn đệ cần kiên nhẫn cầu nguyện trong mọi trường hợp, cho dẫu tuyệt vọng, vì Thiên Chúa luôn thương xót và tìm cách cứu sống dân Ngài. Bài đọc 1. Lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài là đấng giải thoát họ. Thứ nhất, lời toàn năng của Thiên Chúa đã rời bỏ ngôi báu. Tác giả sách khôn ngoan mô tả, khi bạn vợ chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường, xông vào giữa miền đất bị tru diệt, mang theo bản án không thể hủy của Ngài như lưỡi gươm sắc bén, đứng và làm cho vũ trụ đầy chết chóc, đầu đụng trời, chân đạp đất. Trình thuật được biết từ cảm hứng của nhiều biến cố trong Cựu Ước để nói lên tình thương của Thiên Chúa và tội lỗi của con người. Xin coi Xuất Hành chương 12 câu 23, sách Gióp chương 4 câu 13 đến 15 và sách Sử Biên Niên thứ nhất chương 21 câu 15 đến 27. Thánh Ignatio thành Antioquia và phụng vụ giáo hội dùng trình thuật này để áp dụng vào mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu. Sứ mạng của Ngài khi đến thánh thế gian là để thanh tẩy tội lỗi và tiêu diệt sự chết. Lời toàn năng là tên gọi khác của Đức Kitô. Xin coi Gioan chương 1 câu 1 đến câu 3. Tác giả thư Do Thái ví lời Chúa hiệu quả và sắc bén hơn cả thanh gươm hai lưỡi, có thể xuyên thấu bất cứ mặt phẳng nào hay tâm hồn chai đá của con người. Thư Do Thái chương 4 câu 12. Đức Kitô cũng được gọi là đấng trung gian hay thượng tế để nối kết và hòa giải giữa trời và đất, giữa con người với Thiên Chúa. Thư Do Thái chương 4 câu 14 đến 15. Thứ hai, Thiên Chúa bảo vệ dân Ngài. Tội lỗi đã thâm nhập và lan tràn khắp thế gian. Sứ vụ của ngôi lời xuống trần là để mang con người về cho Thiên Chúa, đưa con người trở lại thuở ban đầu của vũ trụ. Toàn thể vũ trụ lại thay đổi từ bản chất như thuở ban đầu, tuân phục các mệnh lệnh của Chúa để gìn giữ con cái Ngài bình an. Trình thuật hôm nay cũng gợi lại biến cố xuất hành và sự bảo vệ của Thiên Chúa trong cuộc hành trình dẫn con cái Israel vào đất hứa. Người ta thấy mây che phủ doanh trại, nơi trước kia là nước, đất khô ráo nổi lên. Một lối đi thanh thang lộ ra từ biển đỏ và từ nước lũ xuất hiện cánh đồng xanh. Có tay Ngài che chở, toàn dân đã đi qua và chứng kiến bao điềm thiêng dấu lạ. Sau đó, tác giả cũng gợi lại biến cố của thủ lãnh Giô-suê đưa dân Do Thái vượt qua sông Giô-đan vào chiếm thành Jericho. Như ngựa chăn ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng, lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài là đấng giải thoát họ. Xin coi sách Giô-suê chương 1 câu 11 đến 15 và Thánh Vịnh chương 114 câu 3 đến câu 5. Phúc âm trung thành trong việc cầu nguyện. Thứ nhất, ông quan tòa vô đạo và bà quá quấy rầy. Mục đích tại sao Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này là để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Ông quan tòa, ông chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, huống hồ một bà quá nghèo. Một thời gian khá lâu, ông không chịu nghe lời kêu xin của bà quá. Nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kêu mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Bà quá, bà là người cô thân cô thế, chẳng có chồng để nương nhờ. Vì thế, bà trở thành mồi ngon cho người khác hãm hại. Bà đã nhiều lần đến thưa với ông quan tòa, đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Bị ông quan tòa từ chối đã nhiều lần, nhưng bà không nản chí, bà nhất định kiên trì xin cho tới khi được. Thứ hai, Thiên Chúa yêu thương các con của Ngài. Chúa Giêsu so sánh ông quan tòa vô đạo đó với cha của Ngài, và Ngài bảo đảm sự đáp trả. Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Thiên Chúa sẽ ban cho con người tất cả những gì họ xin, vì con người có thể xin những gì có hại cho mình. con người không nhìn được trước tương lai, nên không biết hậu quả của những gì mình xin. Ví dụ, việc xin cho trúng số có thể đưa tới tan nát gia đình, hay xin cho được quyền hành có thể đưa con người đến chỗ bị thiệt mạng. Con người có thể xin những gì làm hại người khác, chẳng hạn xin tiêu diệt kẻ thù. Họ quên đi rằng kẻ thù cũng là con cái của Thiên Chúa. Cách xin tốt nhất là hãy để cho Chúa ban tặng những gì có lợi cho mình và cho mọi người. Có một câu chuyện kể về một vị vua kia muốn để gia tài lại cho các con của mình. Để dạy cho các con một bài học, vua cho để những món quà quý giá trong những hộp xấu xí và để những món quà xoàng trong những hộp đẹp. Các hoàng tử được nhà vua cho tự ý chọn lựa và hầu hết đã chọn những hộp đẹp. Khi đến lượt chàng hoàng tử út, anh tần ngần một lúc rồi nói với vua cha, con không biết chọn, xin cha chọn cho con. Vua cha đã chọn phần quà tốt nhất cho con, vì chỉ có vua biết đâu là món quà giá trị nhất. Sau đó Chúa nói, nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đức tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô là một món quà vô giá Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng để bảo vệ đức tin và làm cho đức tin ngày một tăng trưởng là bổn phận của con người. Để đức tin được tăng trưởng, đau khổ thử thách là điều không thể thiếu. Nếu xin chưa được, con người không được nản chí thất vọng, nhưng càng phải kiên trì xin cho tới khi được. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài không muốn tiêu diệt con người tội lỗi, nhưng luôn tìm mọi cách để đưa con người trở về và cứu sống họ. Nếu Ngài đã sẵn sàng hy sinh ban cho chúng ta ngôi lời, còn gì khác mà Ngài không ban cho chúng ta? Chúng ta hãy cầu nguyện với Thiên Chúa nhờ công nghiệp của Đức Kitô, con Thiên Chúa. Ngài là Thượng Tế trên trời, luôn sẵn lòng bầu cử cho chúng ta với Thiên Chúa, Cha của Ngài. Chúng ta phải kiên trì trong việc cầu nguyện và xin ơn. Thiên Chúa có thể thử thách, không ban ngay, để chúng ta có thời giờ nhìn ra giá trị của những điều chúng ta xin. Hay Ngài có thể ban cho chúng ta điều khác tốt đẹp hơn, nếu Ngài thấy điều chúng ta xin không có lợi sau này. Amen.